chúng con kính xin Đức Thầy ban cho vài lời trong cái dịp chuyên lành được gặp Đức Thầy hôm nay.
Đáng lẽ có cơ hội phải đi thăm từ người nhưng mà tôi không có cách nào đi được hết. Rồi lớn, cũng lớn tuổi rồi. Những cái pháp mà đã truyền ra cho tất cả bạn đạo phải ý thức rõ ràng. Mình tu đi làm gì? Tại sao tôi phải tu? Tu để làm gì? Không. Tu để thắng người ta hơn? Không. Tu để sửa mình. Tu để thăng hoa bằng kiến thức sáng suốt của chính mình. Và phải trở về với tự chủ của mình. Trở về với tự nhiên và hòa hợp với siêu nhiên. Thì đó là một người tu và một người đi tâm chân lý. Tu mà còn lệ thuộc không phải người tu. Tôi đã nói luôn luôn các bạn thương tôi, quý tôi. Nhưng mà tôi tìm cách xa các bạn để các bạn thức tâm. Và chính mình là chủ của cái cơ tạng này. Chủ của khối óc này. Mà có thể có người là chủ sắp đặt liên hệ với vũ trụ trong trật tự. Đó là nó có khoa học huyền bí rõ ràng. Không phải bữa nay tôi nói là khoa học huyền bí các bạn mới tìm ra khoa học huyền bí. Chính sắc thân của các bạn là khoa học huyền bí. Từ hoàn cảnh này, từ kiến thức này, kiến thức nọ, từ sự lũng bãi này, thức tâm để trở về với sự chân giác. Chúng ta thấy rằng khoa học rõ ràng ẩn tàng trong tâm thức. Mà chính mình không chịu lui về tâm thức và không ngừa đó, thì đã mất cái quyền tự chủ. Cho nên tôi phải giảng bằng cách nào để các bạn hiểu tôi cũng hoàn cảnh là ông sư. Xung quanh hoàn cảnh nó đang ràng buộc ta, nó làm cho chúng ta khổ, mà chúng ta làm sao chúng ta tìm cái tâm thức của chúng ta rồi chúng ta đụng chạm với hoàn cảnh, quán thông cái hoàn cảnh. Đó là mới thể hiện được khoa học huyền bí trong nội tâm. Chúng ta thấy, rõ ràng, nắm chắc ở trong thanh tịnh để tiến hóa. Thì chúng ta mới là người tu. Chứ tu còn ỷ lại ông trời, ông Phật giúp tôi này kia kia nó. Cái đó là trì trệ. Gặp những vị đó chỉ có chửi mình thôi, chứ không có giúp mình được cái gì. Mà chính mình đụng chạm với hoàn cảnh. Mình sống với cái thể xác này, mà nằm chỗ cái thể xác này, một ngày tới tối nó đụng chạm biết bao nhiêu trong tâm thức của chúng ta. Khi muốn, khi không, khi thích, khi vui, khi buồn, đó là đụng chạm thẳng tâm thức. Mà không trở về với chân thức để làm chủ trong thanh tịnh, để hóa giải và quán thông tất cả mọi sự việc hàng ngày 24/24. Khi mà biết sử dụng cái đó để quán thông thì đó là kinh sống động vô. Mà cái kinh đó là kinh không bao giờ mất, mà chính mình sờ mở sống hẳn trong hoàn cảnh đó để tiến qua trong trật tự. Cho nên ở đời họ dạy sao Khổng Tử tiên học lễ, hậu học văn. Lễ là trật tự, tiên học lễ, hậu học văn. Văn là phải hành thì cái văn chương nó mới tiến tới được. Đó, thì chúng ta đây là trong thực hành. Tiên học lễ, chúng ta có cầu nguyện đối với Quan Âm, đối với Phật Di Lặc, đối với những người khổ đã đi trước. Những người đó không phải là người sướng. Quan Âm không phải là người sung sướng, Di Lặc không phải là người sướng, người khổ đã lột những sự trần trượt mới trở về chân nhà. Bây giờ chúng ta bị đụng chạm chút, giận chút này kia cái nọ, rồi sanh ra nhiều chuyện. Đó không phải là người tu. Mà chúng ta biết tháo gỡ được rồi, chúng ta mới thấy thanh tịnh. Tu phải thầm tu, thầm tiến và phải khai hóa cái tâm thức của mình ra. Mới thấy cái khuyết điểm của mình. Cho nên không biết sử dụng hoàn cảnh là ân sư không bao giờ tiến, chỉ sống trong ỷ lại thôi. Người nếu tôi biết Phật là tôi đủ rồi, người có biết ông thần thì đủ rồi, người biết ông thổ địa thì đủ rồi, người biết ông thượng đế là đủ rồi, không phải vậy. cái quyền năng của ông Thượng Đế là vô cùng, ẩn tàng khắp các nơi, chỗ nào cũng có sự thể hiện đó. Mà chúng ta không quán thông, không hiểu được cái công việc đó thì không bao giờ chúng ta tiến được, mà chúng ta chỉ lầm mà thôi, không có tự chủ. Cho nên bạn đạo ở đây nó khác hơn nơi khác. Nơi khác người ta lập một cái trật tự, vô với tu với sao với sao với sao đó. Còn nơi này không có, trình độ khác nhau, không có giống nhau. Mà muốn điều khiển một số người này không phải dễ, chỉ là chân tu dụng tâm thức để khai triển thăng hoa tư tưởng của mình thì mới ảnh hưởng được số người này. Còn số người này không có được quyền đè đầu họ, không được quyền ép chế họ, không được quyền làm họ bực dọc. Nhưng mà cho họ thấy rõ rằng họ có quyền thắp cái hương đăng của họ để ở tiên qua. Họ có dầu, họ có đèn, họ có đủ khả năng mà không chỉ đường lối cho họ tự thắp để tự đi là không bao giờ tiến được. Cho những người vô vi nó không có cửa, nó có luật nhân quả là cánh cửa của vô vi. Người nào biết được cái luật nhân quả và biết sửa tâm sửa tánh thì người đó mới kết hợp với vô vi được. Còn không thì tự nó phải tan ra. Phải thấy rõ cái đường lối từ hồi nào tới bây giờ. Nhiều người trách móc tôi, tại sao tôi lớn tuổi không giao vô vi cho họ, tôi có nắm vô vi trong tay đâu mà tôi giao. Vô vi là ở trên đầu tôi, ở trên tôi chỉ biết phục vụ thích tâm để sửa, để tiến mà thôi. Chứ tôi không có nắm được, mà các bạn cũng không có nắm được. Các bạn phải trở về với vô vi, trong cái không và thanh nhẹ nữa. Thì mình cái tâm mình phải bỏ chuyện đời, hoàn cảnh của mình nó kích động đủ chuyện hết. Nhưng mà mình việc lớn mình làm thành nhỏ, việc nhỏ mình trở về không, thì từ đó mình mới thấy cái diệu pháp của vũ trụ đã ăn độ mình từ bao nhiêu kiếp rồi. Không phải mới đây. Mình của người là con người đi học, chứ không phải con người đi dạy người ta. Học để ảnh hưởng người khác, chứ không có được là cha làm thầy đi dạy người ta, đắp đầu người ta, cái đó không được. Ảnh hưởng họ đi. Từ hồi nào giờ, bao nhiêu triệu năm rồi, ông trời cũng chịu khó nuôi dưỡng cho nó tiến hóa từ trật tự này tới trật tự nào. Từ không có lên đến con sâu bọ, tiến hóa lần lần lên đến con người 7 ức niên có cái thể xác này. Cho nên người ta gom gọn, người ta nói là nhân thân năng đắc mà pháp năng ngộ. Nhân thân năng đắc dễ gì có cái xác này, mà cái xác này đủ điều hết, thượng trung hạ đều có cảm ứng hết. Mà mình không lui về để tự chủ, để quán thông nó, thì mình là một người trì trệ, đâu có phát triển được. Cho nên cái pháp năng ngộ, cái pháp mà khứ trực lưu thanh, để bây giờ các bạn đi xuống bếp làm gì mà không lọc cho nó, đâu có thấy cái chuyện đó. Cái món đó phải làm thế nào cho nó ngon, cho nó tốt, thì cũng phải trật tự. Cho nên mình tu là để khứ trực lưu thanh trật tự trở lộn lại. Mà đừng có đặt vấn đề tham. Nhiều người tu cũng tham tu nữa, mà không có ý thức tôi tu để làm gì. Tu để tôi tìm hiểu và tôi quán thông cái sự việc đó, chứ không phải tu mà tham. Nếu tôi tham cả ngày, tôi tham tu, tôi không làm gì hết, cái đó cũng hư hết. Tu phải ý thức cái gì mình đang ngự đây, cái thể xác này là cái gì, trật tự của cả cả không vũ trụ. Nó là khoa học của vật chất, nó cũng là chủ của khoa học, chính thể xác này. Đời đạo song tu rõ ràng thì chúng ta mới tiên được. Cho nên nhiều người không hiểu, cứ ý lại, cứ nghĩ chuyện xa xưa, ông thiên hay ông Phật tới, ông tới giúp tôi này kia kia nọ. Cái đó là ý lại. Cái thần kinh nó càng ngày càng yếu, nó không có mạnh được. Phải tự chủ nó mới mạnh được. cứ sống trong ỷ lại. Trong cái ỷ lại đó, nó biến thể của ỷ lại là lười biếng. Sau cái lười biếng đó là một cái lụng bại cơ tạng và khối óc không mở. Cho nên mới hiểu cái nguyên lý, cái việc của mình làm hàng ngày mình phải hiểu cái nguyên lý của nó thì mình mới tiến được. Còn nếu không hiểu nguyên lý nó không làm tiến được. Cho nên tu càng ngày phải càng văn minh, khoa học quyền bí Phật Pháp, pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp, chứ không phải là kêu bằng ý lại để tiến hóa. Không, có đề đàng hoàng, có đề mục đàng hoàng, pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp, là con người phải hoàn toàn văn minh mới cảm ứng được cái siêu văn minh ở tương lai. Cho nên đừng ở đây tôi ngồi đó, tôi tu, tôi thiền ba pháp này rồi tôi sẽ ngu. Không có ngu đâu. Tại vì cái tâm thức hướng ngoại và ý lại nó mới ngu. Chứ còn làm chân chánh đàng hoàng, tự thức, tự tu, tự tiến, phải hành khổ, phải bắt lục tăng lục làm việc. Không có ý lại, tôi tu pháp này rồi sau này ông Tám dẫn tôi lên trời đi chắc. Phải tự thức để đi. Đó là quan trọng. Cho nên mọi tình hình mình phải biết làm chủ lấy mình. Thì cái sự cảm thức nó khác. Mà cái sự đóng góp đối với xã hội cũng khác. Đối với gia can, cái gì nó cũng trở về với trật tự. Hiếu nghĩa rõ rệt. Không có sai lầm. Còn cái luật nhân quả không ai tránh khỏi. Nếu làm bậy thì phải gặt hai lại. Đàng hoàng thì lúc nào nó cũng đàng. Cho nên các bạn tu phải nhìn lại các bạn. Các bạn có cơ hội biết quỳ lại để nhìn lại cái bản mặt của mình và thấy thực chất chịu đựng của mình tới đâu. Thì mình mới gây được cái vốn nhịn nhục để thăng hoa về phần hồn. Thiếu nhịn nhục, phần hồn không có thăng hoa được. Chỉ bị kẹt mà thôi. Cho nên các bạn tu bây giờ nó có phước lắm. Nhiều chuyện vô vi, nhiều chuyện xảy ra. Rồi nó gỡ, nó đánh cái tâm thức của các bạn. Rồi nhiều khi các bạn cũng tham gia nói bô lô ba la rồi thấy mình nói sai. Sửa, chịu sửa, bằng lòng sửa, nó tiến. Và đừng đặt cái vấn đề ý lại. Ý lại là hơn. Phải phán xét, phải tìm hiểu, phải tiến qua. Bắt buộc mình phải tiến, không đã đầy đủ cho mình rồi, không có thiếu cái gì hết. Ông trời cho không có thiếu cái gì hết. Chỉ chờ cái dũng chí tiến qua của mình mà thôi. Thì con người nó khỏe mạnh. Chứ cái trí óc mà cứ ỷ lại hoài đâu có khỏe mạnh được. Con người phải làm việc, phải hoạt động. Mà bây giờ cái xã hội này nó tốt quá chừng, nó cho mình cơ hội đi thể thao rồi đủ chuyện hết, mà mình không làm. Rồi thét rồi tu, thét rồi khùng, rồi đổ thừa vô gì. Nãy mình tạo cho mình khùng. Trật tự không chịu trở về. Trật tự phải trở về. Thầm tu thầm tiến rõ ràng, tìm hiểu cái nào mình nắm cho được. Và mình phân tách cho nó ra sự việc đó. Bữa nay không được, ngày mai, bởi vì tôi có khối óc. Tiên Phật ở thế gian cũng nhập trong khối óc mà sống. Bây giờ tôi làm chủ khối óc mà tôi không chịu phân tách cái việc đó ra thì tôi sai. Thì tôi bắt buộc người đó theo tôi là trật nữa. Cái đó tai hại vô cùng. Cho nên cái pháp lý vô vi là để mọi người khứ trực lưu thanh, rồi tự mở tâm mở trí ra để phát triển. Mà phát triển vô cùng. Nghe nào giữ một nghề đó sẽ phát triển tới luôn, chứ không có bao giờ bị trục lùi. Học trong trường cũng nói nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Mà cái nghề tu này mà giữ một nghề vậy, cứ đi tới là con người nó sẽ thông minh rồi. Đã có chứng minh rất nhiều người trước kia không có biết nói, không biết làm thơ thi, không biết mở trí, không biết nói đạo, không biết tha thứ và thương yêu rõ ràng. Bây giờ nó lại biết tha thứ, nó thấy sự sai lầm. Cái gì cho nó thấy? Phải sự sáng suốt không? Mà sự sáng suốt đó nó của cộng đồng chư tiên Phật đã ảnh hưởng nó. Nó mới khai mở được cái tâm thức, nó ứng dụng, nó nhận được cái thanh quang đó, nó sáng suốt. nó mới thấy nó sai, nó mới chịu nhịn nhục, nó mới chịu đóng góp, nó mới chịu xây dựng cho chung. Nó thấy cái cảnh tạm ở thế gian nhưng mà rất chi lý. Cảnh tạm này là cái bãi trường thi rõ ràng chứ không phải là chuyện sợ. Học từ ly, từ giờ, từ phút, từ khắc. Đường làm cô gái xinh đẹp, làm người mẹ khổ, mang thai nhịn nhục đủ chuyện hết. Như là bão bùng nguy hiểm rồi nó mới hồi sinh ra. Một nụ hoa lúc đó mới học hỏi nữa. Học hỏi không ngừng nghỉ chứ các bạn đâu có rảnh, đâu có hưởng thụ đâu. Đâu có chơi được đâu. Chơi cũng học nhưng mà cái gì mà ông trời ông tính là mình không cách gì mà trốn chạy được. Khi mà hiểu được tất cả nguyên lý đó là mình sai một chút là mình biết rồi. Ăn năn hối cải, sám hối liền. Để lập tu tiên. Cho nên hôm nay tôi về đây, các bạn có gì thắc mắc, mình đồng bàn bạc để mở trí cho nhau. Tôi thấy nói nhiều cũng vô ích, nhưng mà cần trao đổi, cái đó là tốt hơn.
Và là có gì cứ như hỏi đi.
Xin cảm ơn Đức Thầy.
Bây giờ nói tôi quay về trời, trời ở đâu? Không biết. Thấy chưa? Mình phải phân tách rõ. Cái bài hát đó, tại sao có nước mắt? Mà cũng thiếu gì nước mắt, mà nước mắt cảm động được lòng người. Nước mắt đó do đâu? Do cái nguồn gốc ở đâu? Từ trong thanh tịnh mà ra. Từ cái pháp thủy của vũ trụ mà đổ. Cho nên phải quay về đâu? Quay về trong sự thanh tịnh, trong chân thức của mình. Quay về ở chân thức để phán xét những hành động sai lầm của chính mình, mình mới có cơ hội tiến qua. Quay về với chân thức của chính ta. Không nên trì trệ nữa. Đó là nguồn cội. Nếu các bạn thiếu thanh tịnh, tới giờ phút ra đi các bạn đi không được. Các bạn thấy chiếc máy bay không? Từ trên trời đi xuống, còn 5 phút nữa vẫn họ vẫn làm việc. Đâu đó có trật tự. Mình về với cái thanh tịnh là mình làm việc, mình có thể tới nơi tới chỗ được. Cho nên động loạn là hư, mê chấp là hư, thanh tịnh là tiến tới rõ ràng. Phải hiểu chỗ này. Rồi, ai có thắc mắc?
Thông minh nhất đó là cách mạng bản thân để tiến hóa, cách mạng tâm linh để tiến hóa tới vô cùng. Ở thế gian này cũng có cái sách đó bán. Mình thực hành mình thấy rõ. Ma quỷ nó bắn phá, nó làm đủ chuyện, tôi đâu có sao đó. Mình trực chỉ một con đường trung dung, mình không có hại ai, chỉ cứu giúp thôi. Như tôi có đêm tôi thiền, ông bận đồ bộ áo vỏ áo mão rồi mà lấy cái dao cứ đâm nó chạy tới đâm, nhưng mà tôi chỉ niệm Phật, tôi có làm gì hơn đâu. Tôi bình tâm tôi niệm Phật chập tan mất, tôi mới thấy cái giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nhiều người niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì dùng cái miệng niệm cho có chừng, niệm cho người khác nghe, cái đó là không có hiệu lực. Khẩu khai và thần ý tán niệm bằng cái ý lực, nhận định rõ cái vibration chấn động trong cơ tạng mình, nó điều hòa là cái tâm thức mình sáng ra. Cứ niệm nhắm mắt rảnh rỗi ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi lần lần càng ngày cái óc nó càng ngày càng lớn rộng ra, nó hiểu nhiều chuyện. Có thể chuyển đến nỗi ngủ một cơn bão nguy hiểm mà thành tâm thanh tịnh chuyển cũng có thể ngưng. Cho nên cuộc vừa rồi là tại Hồng Kông đó, đại hội Hồng Kông đó, như là bão lên số 8 đó, đóng cửa điểm hết. Tôi kêu tập trung tất cả mọi người thành tâm cầu nguyện cho cái bão này. Vô phòng hết, không có cho ra ngoài. thiền rồi cái từ đó nó xuống tầng 2-3 hết, mở cửa lại. Ông chủ ô tết chúng thấy không? Chị đó con có đi không? Đó. Cho nên cái điện năng của người hữu ích lắm. Chúng ta tu ở đây anh em hội tụ thiền, khu vực này cũng được giúp đỡ, cũng được giúp đỡ, chẳng phải không? Mọi người thành tâm tu là khu vực cũng được giúp đỡ.
Thưa thầy, cũng biết rằng á, cái khổ cho riêng những người mà cái thế hệ sau này nó phải đi học.
Thiếu gì tụi đại học bây giờ đang tu, tu cái pháp này mà nó nghe băng, nó làm bài chút xíu làm xong.
Thưa thầy, con nói là ngoài cái vấn đề học á, nếu mà ví dụ như con học computer mà con không có update mà nó là đương nhiên lỗi thời, thì cái vấn đề tu cũng vậy. Thưa thầy, mỗi người có cái pháp riêng mà để làm như thế nào mình có cái năng suất cao nhất trong ngày, để giữ được. Giờ pháp vô vi này thế này, con tìm hiểu, nó thưa thầy nhé, tính con là cái tính không tin ai, nghe các thầy. Con thưa thầy,
thế là tốt.
Vì con không tin có Phật nữa,
được.
Mà con chứng thân vô vi, thì con coi ông nó mất được thì không. Mà con khẳng định điều mà những điều thầy nói tới bây giờ con kiểm chứng. Cái con chưa tới con không biết, nhưng thầy đã nói con không biết được. Thế nên khi mà như vậy thì con, đối vô vi thì con thấy con có điểm mà. Như thầy cũng từng khuyên là ví dụ như là dùng cái băng tự quá thì nó chậm. Nhưng mà điều cái tính con không phải con dùng cái băng tự để con đi nói lý với đời, mà con dùng những cái tính sách hoặc là để con kiểm chứng thầy có đúng không. Thầy cái của cái đời của con là cái gì?
Điện hoán băng thiền thì nó thấy rõ.
Thật ra con thấy những cái điều môn Phật nói là những cái điều thầy nói. Nhưng cái tâm á, cái tâm gian dối. Thành ra như thầy nói cũng bệnh.
Chỉ có điện quán thông được cái điều đó. Tu thiền càng ngày cái điển nó càng dồi dào, anh càng thấy rõ. Học computer là điển, thấy không? Tất cả là điển. Mà mình học computer mà mình thiền soi hồn pháp luân rồi học computer rất nhanh, đúng hợp với nhau, không có xa cách đâu. Tập trung cái luồng điển nó hợp với nhau, nó giải mở được cái điển hóa văn. Không phải văn hoa điển, phải nhớ cái câu này thì mới truy ra chân lý rõ rệt. Cho nên tu này để hội tụ luồng điển sẵn có của mọi người, đều có điển hết, nó bị phân tán hay là hội tụ. Cho nên cái pháp này nó cứ trực lưu thanh rồi nó hội tụ cái phần thanh nhẹ sáng suốt ra, nhận định rõ rệt nhờ điển thôi. Cái điển thanh tịnh và cái điển trực, hai cái đó. Muốn nhận xét một người nào thì mình dùng cái điển thanh tịnh của mình nhận xét được. Họ đang muốn chỗ nào, họ bị cái nghiệp ở chỗ nào, họ bị sự lôi cuốn ở chỗ nào, cái âm khí họ nhiều hay là cái dương khí nhiều. Âm khí nhiều là chỉ tạo dục mà thôi, mà dương khí nhiều thì giải mở tiến hóa được. Cho nên người tu thiền thét rồi nó điều chỉnh thét, biến thành dương khí, không lạc cho cõi âm được. Cõi âm là tham dục, chết thành ma quỷ, không có làm được thẳng thắn.
Còn như hồi nãy lúc mà con ngồi thiền đó, thì mới vô ngồi thiền thì hơi ngủ gục với thầy. Xong lúc chơi thầy giảng cái khúc mà làm thượng đế rất là khó đó, thì lúc đó tự nhiên hết buồn ngủ mà anh trước mặt con cũng anh cũng hết gục lên gục xuống nữa. Thì cái đó là
cái luồng điển nó mạnh lắm. Khi mà nhắc tới ngài thì lúc nào cũng có, khắp các nơi đều có sự hiện diện của thượng đế mà người trần gian không biết. Chờ thượng đế xuống mặt đất là xưa lắm, trật lắc không có đúng. Lúc nào cũng có điện năng của ngài hết, khắp các nơi chuyển qua các nơi độ con ngài bất cứ giờ nào.
Thành ra lúc mà mình mới vô thiền mà gục lên gục xuống là lúc đó điện chưa tập trung, thành ra nó gục lên vậy chứ quy luật tập
trung. Chưa tập trung, điện mà tập trung sâu đúng mức nó không có gục. Khi mà mình còn gục cái đó là nhiều khi mê ăn, mê ngủ, rồi nó làm cái luồng điện yếu, suy yếu. Khối thần kinh từ óc tới chân là cái thần kinh quan trọng, ăn ít, mà nó khỏe mạnh, luồng điển nó thông suốt. Mà ăn nhiều nó làm mình buồn ngủ, mê mệt. Rồi cái điện năng, cái óc nó mới nặng trược, nó suy nghĩ sai lầm. Nghĩ chuyện thi thi, nghĩ chuyện người khác, chuyện của mình không lo. Rồi biết liền, ăn sai, hành động sai, ăn sai.
Dạ thưa thầy, con nãy con mới ngồi thiền á, con cũng thấy người nữa mạnh khỏe mà nó vui vẻ nữa. Ban đầu thì hồi sáng vô con rất là mệt mỏi á, con ngồi nghe thầy giảng con rất là thích á, nhưng mà con mới ngồi cái lần đầu tiên là sáng nay.
Bây giờ ở đây con biết là mọi người tới đây nghe để thức tâm và hướng thượng. Gốc của con người ở trong vô sanh bất diệt. Mà quên đi, thành ảnh động loạn. Và nghe được cái chữ vô sanh bất diệt giải tiến tâm linh. Cái luồng điện nó suốt làm con thoải mái, ngồi thoải mái. Cho nên cái cuộc sống quê hương của chúng ta trong trở nơi thanh tịnh, nó mới thoải mái. Người tu mà không thanh tịnh, còn chấp mê người đó, suốt đời không bao giờ thoải mái. Không phải người tu, ma quỷ không phải người tu. Còn chấp mê là ma quỷ. Nhớ cái câu này mà để tránh. Tu mà cũng chấp trách mắt người ta thị phi này như thế nọ là ma quỷ. Tu mà phải mở thức hòa đồng, xây dựng cho chung, trăm qua đua nở, cái đó là lúc nào cũng vậy. Con hiểu không?
Dạ.
Không có giai cấp. Tu mà còn ôm giai cấp, cái đó là ma quỷ. Không phải chánh thức. Con thấy mặt trời chiếu cho tất cả mọi người. Tâm từ bi của Phật chiếu cho tất cả mọi người. Tâm từ bi của Phật không có chê chỗ này mà ghét chỗ kia. Mặt trời không chê chỗ này mà ghét chỗ kia. Mình cái gì ơi, nhìn cái việc quan Phật này mình tu cũng đủ rồi. Một triết lý siêu thoát vô cùng. Mà không biết. Để đâm được chấp trong kinh kệ chữ nghĩa. Được nuôi dưỡng cái thánh xấu, yếu hèn. Xấu là người yếu hèn. Chê cái này, trách cái nọ là yếu hèn. Hòa đồng không có yếu hèn. Con thấy trong vườn hoa của con, trong gia đình đó, vườn hoa có cái hoa nào xấu không? Cái màu sắc nó tươi không? Thế gian chứ được không? Không ai chứ được. Thì chúng ta phải quý, quý đâu quý cái nguồn gốc hoa hoa xanh xanh. Tại sao cái này nó có màu này, cái kia nó có màu nọ? Thì màu nào cũng quý hết. Chúng ta quý tất cả. Có cái thức hòa đồng, thì tất cả được vui tiếng, sum họp. Thì ta làm sao khổ?
Dạ, con cảm ơn thầy nhiều lắm.
Không có buồn và không có khổ nữa.
Dạ.
Kính thưa thầy, khi sắp chết, mình muốn dâng hiến những bộ phận còn tốt trong cơ thể cho y học để giúp cho người bệnh. Hành động này có nên không và có ảnh hưởng gì đến sự ra đi và tiến hóa của mình không?
Không có ảnh hưởng gì. Xác là vật chất, cho hết cũng không có sao. Người tới chết họ hiếu kỳ, họ muốn giúp cho người kế tiếp được sống tạm như chứ không ai vĩnh cửu. Một cái định luật nó phải có, lúc nào sanh, lúc nào tử. Sanh có ngày, chết có giờ. Không làm gì được. Bởi vì người ta hiếu kỳ để học, để nuôi dưỡng, để phát triển cái tâm từ bi họ thế nào. Họ mới khai triển cái bác ái chứ. Tôi hy sinh cái vật chất này cho người kế tiếp. Đó là tâm bác ái, không có sao. Không có hại.
À, thưa thầy, trong khi ngồi thiền đó thầy, thì lúc mà mình có cần giữ cái trạng thái thức tỉnh thường xuyên như này hay là để cho nó mê đi thầy?
Thực hành đúng, pháp luân thường chuyển đúng, nó khai thông trong kinh mạch và nó tụ hội đầu, tụ nơi bộ đầu mà trong cái mê có tỉnh. Chứ mình mê mà hôn mê không biết cái gì hết, cái đó không tốt. Mê trong mê có tỉnh. Mình ngồi đây thấy mê mà thấy như này đi đây đi đó, thấy gió hai bên là thấy mình thanh nhẹ, mình hiểu ai nói mình nghe. Và trong mê có tỉnh, trong mê mà không biết gì hết cái đó không được.
Lúc mà trong mê có tỉnh khác với nhau, tức là trong mê mà ngủ nó khác nhau chưa mày?
Trong mê có tỉnh nó không phải hôn mê. Những người bị hôn mê là không biết gì hết á. Hôn mê là không biết gì hết á. Là cái độc tố nó đừng tấn công ở trên óc. phải đi làm một khóa thanh lọc cho nó rõ rệt. Trong mê có tỉnh rõ ràng, học không có tỉnh là không được.
Thì kính thưa thầy, con xin thầy giải đáp cho con một cái thắc mắc là con thấy mỗi một tôn giáo đó thì có một cái phương pháp để công phu. Ví dụ như bên Cao Đài giáo thì có phương pháp tu tịnh, bên Thiên Chúa giáo thì có tĩnh tâm, bên Phật giáo thì có thiền định. Như vậy thì cái phương pháp công phu theo phương pháp vô vi này đó, thì mình có cái phương pháp công phu như vậy thì có phải đó là một tôn giáo hay không?
Không phải tôn giáo, một đường lối đi tới thành tựu. Tôn giáo là gom góp nhiều người làm thành một hệ thống đấu tranh thánh chiến. Chúng tôi không có tôn giáo, chỉ một kỹ thuật để làm cho con người tự ổn định thôi. Không có tôn giáo gì hết. Còn mỗi người có cái duyên của họ, khi mở xuất được họ học cái vị nào tiếp tục học để tiến lên. Kiếp trước họ đang học cái nào là được, kiếp này họ tiếp tục phát triển. Nên mỗi người có một chuyên môn tốt đẹp, nếu mà họ tu, cố gắng tu, họ có chuyên môn tốt đẹp đúng được tâm thức cho phần hồn của họ.
Dạ thưa, xin thầy giải đáp cho con hiểu là thế nào là một nghiệp quả và làm thế nào để hành giả ý thức cái điểm khởi đầu của một nghiệp quả và cái kết thúc của nó, và làm thế nào để mình có một cái phương pháp hữu hiệu nhất để mà mình hoàn tất cái nghiệp quả của chính mình.
Nghiệp quả là khi không đương làm cô gái tốt đẹp để lấy ông chồng, nó để thằng con thì ai ôm cái quả đó? À, ôm cái quả đó là cái nghiệp quả đó. Bây giờ muốn tránh cái nghiệp quả đó phải dứt khoát không ở thế gian, cái tâm tư không ở thế gian, hồn làm chủ thể xác, phải lo cho phần hồn tiến hóa. Còn nếu mà lấy chồng là lo cho thể xác phải ôm cái quả, đúng vô lệnh thành cái sự nghiệp mà nó sanh ra cái quả đó phải chịu thôi. Nhưng mà nhờ đó để tiến cũng được, học nhịn nhục tối đa. Mà thiếu nhịn nhục là đổ vỡ. Phải học nhịn nhục. Cái quả đó là trời cho mình để học nhịn nhục, gánh nặng để học nhịn nhục, tiến hóa trong đạo đức. Mình có con, mình phải thương con, đó là đạo đức. Nhịn nhục tiến hóa trong đạo đức. Thì sau này phần hồn cũng có kết quả tốt.
Thì thưa, như vậy thì làm sao mà mình ý thức được cái điểm khởi đầu của những nghiệp và cái phút kết thúc của nó, mình có thể hiểu được không?
Khi mình ham muốn là mình tạo nghiệp rồi. Người ta dọn bàn ăn, mình ham ăn thịt gà, ăn ba hai cái đùi gà là thấy nó mệt rồi. Rốt cuộc mình bệnh, cái bàn không có bệnh, mình bệnh. Thấy không? Gánh là nghiệp ban đầu, tham nhất của người đời là tại tham. Tuổi trẻ mới lớn lên tham, tôi muốn lấy được cô đó, tôi muốn lấy được anh chàng đó, tôi muốn kiếm được tâm sự của anh đó luôn, tham như đó, rồi rốt cuộc phải ôm cái quả này. Người ta chồng nói người ta hiểu, nghiệp quả đó, mà lúc ban đầu mình đừng đặt cái vấn đề tham, người ta tu người ta không có tham, thấy đời là tạm người ta không có tham, ta tránh ngay lúc đầu. Hỏi những người có con lớn rồi, con nó đi làm mất mới gì, nó làm đem lương về, nhưng mà ông cha nó ngồi nhà cũng lo, con gái đi làm sao đấy, đó, nào đụng phá nó thì kia cho nó lo, thấy không, lo lắm. Chuyện nó đi ra khỏi đường, chuyện của nó không, mình cũng phải lo, tập cuộc vậy. Nhưng mà mình chỉ tu, mình nhờ cái đó, mình tạo được cái sức nhịn nhục kiên nhẫn để mình đi lên.
Dạ thưa thầy, con có câu hỏi. Dạ, khi mà con ngồi thiền xong á thầy, thì lúc mà con nằm xuống á, thì con hay thường bị như người con nó tê rần hết cả người luôn. Coi như con chưa có kịp răng cái răng co lưỡi á, để con chỉ niệm Phật được thôi. Mà con cố để kề răng con lưỡi á, tại vì con sợ có cái gì nó áp đảo mình á.
Bị trượt, dạ. Trong mình con trượt nhiều quá.
Dạ. Là mỗi lần con nằm xuống á, người con tê dần mà người nó lân, con không hiểu
được. Trượt, trượt dạ. Lắm rồi. Con thanh lọc nó hết.
Dạ.
Trạng thái nó không còn nữa. Thanh lọc, chỉ có thanh lọc 17 ngày, nhẹ nhàng, không có việc nữa đó.
Dạ. Thanh thanh lọc là
uống thuốc thanh lọc.
Dạ.
Dơ trong mình dơ mà đâu có biết. Con hằng ngày phải rảnh nghe băng để thanh lọc cái óc tốt.
À, xin thầy giải thích cho khi chết nên chôn hồn hay nên thiêu đốt.
Tùy theo hoàn cảnh, cũng như ở đây có đất đai thì nên chôn mà phải lựa hướng. Chôn bậy cũng hại lắm. Ở đây người ta đốt đơn giản, đốt thì cũng xong, không có gì.